Chương trình đọc truyện tối thứ năm của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thượng Đốn. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị thính giả khắp nơi. Quý vị, trong suốt 4 tuần lễ vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu của truyện dài tâm lý tình cảm xã hội thời kinh kiến của giáo sư toàn phong Nguyễn Xuân Vinh, Tìm nhau từ thuở. Qua đó, chúng ta đã biết được Phong là một thanh niên có lý tưởng, có tài năng và lại rất nặng lòng vì quê hương dân tộc. Thay vì an phận với những chức vụ cao, bổng lộc nhiều, hầu hưởng thụ cá nhân, Phong đã rũ áo ra đi, không một chút luyến tiếc, để tìm đến những chân trời kiến thức mới, mong có ngày mang sở học về xây dựng quê hương. Sự xuất dương du học của anh đã khiến cô học trò bé bỏng Phương Vân phải sụt sùi rơi lệ, và không ít những cơn bão tố đã dấy lên trong lòng hai kẻ yêu nhau, nhưng vì nghĩa cả nên đành mỗi người một phương. Để rồi những cánh thư xanh đã là nhịp cầu thắt chặt thêm tình yêu vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Hôm nay, qua giọng đọc của Thục Đoan, Minh Nguyệt, Quỳnh Giao và Huy Tâm, chúng tôi kính mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi kỳ 5 Tìm nhau từ thuở.
Cô bé thấy bùi ngùi cảm động. Thì ra anh vẫn luôn luôn nghĩ đến Mây, kể từ ngày Mây còn bé tí teo. Đã có lần anh gặp Mây khóc lóc, vì chuyện không đâu để anh phải bế lên lòng dỗ dành. Những ngày thơ ấu ấy, Mây chỉ nhớ lờ mờ là có anh là bạn học của anh Vũ, anh lớn của cô bé, và anh hay lại nhà chơi. Sau đó anh lại còn đi Pháp học. Phải gần 10 năm sau anh mới trở về. Thế mà sau khi anh ở Pháp về, Mây đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều và được anh cưng chiều hết mực. Mà sao anh vẫn không nói lên lời, nói hết về tình cảm của anh với Mây? Cô bé đã trân trọng để bức tượng sứ anh gửi cho trên bàn học để được ngắm hàng ngày. Mây nghĩ là khi có tiền để dành, cô sẽ mua dần và sưu tầm loại tượng sứ này, vì theo anh kể lại thì nữ tu sĩ Umen là người đã vẽ kiểu cho những bức tượng trẻ thơ của hãng chế tạo Gobel, đã có một cuộc đời thánh thiện để phục vụ tôn giáo và nghệ thuật. Anh đã viết tiếp trong thư gửi về.
Giới yêu nghệ thuật khắp năm châu đã thật biết ơn người vẽ kiểu cho loạt tượng sứ Hummel. Đã thật đặc biệt mà không một người thứ hai nào có thể bắt chước được. Cô bé Bertha Hummel sinh ngày 21 tháng 5 năm 1909, và ngay từ khi còn học ở những lớp tiểu và trung học đã lộ ra tài năng hội họa, làm các bạn cùng lớp vô cùng ngưỡng mộ. Bertha có biệt tài ghi trên giấy bằng những nét vẽ đậm đà hình ảnh ấu thơ của những bạn học sinh cùng trường hay trường mẫu giáo cạnh nhà. Những thầy cô giáo đã sớm nhận thấy thiên tài của Bertha và khuyên cô nên theo học ở Viện Mỹ thuật Munich. Qua một kỳ thi tuyển và phỏng vấn, Bertha được nhận vào Academy of Applied Art ở Munich. Nơi đây vào những năm 1927-1931, nhờ sự hướng dẫn của những danh sư như Maximilian Dasio, Else Brauner, tài năng của Bertha được nảy nở toàn diện, và những sáng tác của cô, đặc biệt là những tranh vẽ thiếu nhi, đã ghi được những hình ảnh thơ ngây thật tuyệt vời, làm rung cảm những người xem tranh. Trước khi tốt nghiệp, Bertha gặp hai nữ tu dòng Franciscan của tu viện Suessen ở Württemberg đã có ảnh hưởng đến tâm hồn của cô nữ sinh, và sau khi tốt nghiệp, Bertha đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa mà vào dòng tu. Nơi đây, Bertha vẫn tiếp tục vẽ những tranh thiếu nhi, và qua những lần triển lãm đã gây được sự chú ý và thán phục của nhiều nhà phê bình nghệ thuật. Tháng 8 năm 1934, cô xin được khấn hứa trọn đời và trở thành sơ Maria Innocentia Hummer. Danh tiếng của sơ Maria trở nên vang dội khắp nơi, và nhà làm tượng sứ nổi danh của thời đại là Frank Gobel đã cùng với hai nhà điêu khắc bậc thầy là Reinhold Unger và Arthur Moller đến tu viện để gặp sơ Maria và mẹ bề trên, xin được ký giao kèo độc quyền chế tạo tượng sứ dựa theo mẫu vẽ của Hummer. Năm 1935, những bức tượng đầu tiên được đưa triển lãm tại hội chợ Leipzig, và từ đấy toàn thế giới được biết đến những bức tượng sứ tuyệt vời Hummer do Gobel tạo ra. Đời nghệ sĩ dù là nam hay nữ, người tu hành hay là kẻ trần tục, chỉ lấy lý tưởng phục vụ nghệ thuật làm lẽ sống, còn danh vọng hay tiền tài chỉ là phù du. Điều này lại càng đúng với sơ Maria. Những lợi nhuận của hãng Gobel trả hàng năm đều được cúng vào tu viện dòng Franciscan ở Suessen, và những người sưu tầm tượng sứ Hummel cũng ít người được gặp nữ họa sĩ, thì nói chi đến việc sơ Maria ham danh vọng ngoài đời. Chân dung của bà chỉ được mọi người biết đến qua bức tự họa còn được trưng bày ở phòng triển lãm của hãng Gobel tại Munich. Con người tài hoa lại mệnh hiểu, sơ Maria Innocentia Hummer qua đời tháng 11 năm 1946 vì bệnh phổi sau 37 năm ở trần thế. Nhưng có thể nói chắc rằng những sáng tác của bà hàng mấy trăm năm sau vẫn mang lại niềm vui cho những người sưu tầm.
Tuy cuối thư anh cũng đã viết mấy lời khuyến khích và khen ngợi tài năng của May cho cô họa sĩ bé nhỏ thấy vui, nhưng cô cũng đã rơi lệ vì thương cảm cho cuộc đời ngắn ngủi của sơ Maria Innocentia. Chiếc tượng sứ tuy được đặt ở phòng riêng của May, nhưng các anh chị và mấy con bạn thân đều có dịp được vào ngắm nghía. Ai cũng phải khen là Phong có mắt mỹ thuật và cũng khéo lựa chọn. Một vài đứa lại bắt cô bé phải hứa là sẽ cho coi món quà anh Phong thế nào cũng sẽ gửi về trong dịp Valentine sắp tới. Ngày ấy, trong những gói quà May nhận được, gói đồ của anh chắc May sẽ chọn mở trước hết. Những tháng đầu năm ấy, May đã mỏi mắt mong chờ. Lần đầu tiên, May thấy là thật sự giận anh, vì ngày Valentine đã qua đi mà ngoài những bức thư hàng tuần anh vẫn gửi về, chiếc hộp nhỏ chứa món quà xinh xinh mà May mong đợi vẫn chưa thấy lại. Phong đã rất lầm lỡ khi quên gửi gì cho May vào dịp này, vì chàng đã rất bận rộn trong công việc học hành. Và vào một mùa xuân, qua đại dương cách trở, vì một sự vô tình của anh mà lần đầu tiên cô bé mới thực sự biết thế nào là giận hờn.
Trên chiếc ghế bành ấm cúng và đợi cho ấm nước sôi để pha ly cà phê đầu tiên trong ngày, Phong đã phải mỉm cười khi nhớ lại những lời trách móc của May. Năm vừa qua, khi cô bé không nhận được quà của chàng vào ngày Valentine, khi nào bực mình thì May viết gửi cho chàng những chữ ghét, ghét, đọc thấy thật dễ thương, vì Phong biết rằng vừa đặt bút viết xong chữ ghét, là cô đã thấy xót xa hộ con người bị ghét, mà quên hết muộn phiền. Chàng nhớ khi xưa có lần lại chơi nhà, vừa trông thấy Mây vẻ mặt hớn hở ra đón chàng. Phong đã hỏi ngay đến Vũ, vì chàng có việc cần muốn bàn với người bạn. Thế là Mây quay phắt người lại và đi thẳng lên gác, và cũng không buồn nói cho chàng biết là ông anh của mình đi vắng, cho đến trưa mới về. Mới đầu, Phong nghĩ rằng cô bé còn ít tuổi nên hay có những giận dỗi bất thường. Dần ra về sau, Phong biết tâm tính của cô bé hơn và khám phá được ra rằng thật ra cô rất dịu hiền và chỉ riêng với chàng. Mây mới đòi hỏi sự chú ý và săn sóc tuyệt đối như vậy. Nhưng không bao giờ Mây lộ ra thái độ này trước mặt Vũ, vì cô bé vẫn còn biết sợ ông anh cả trong nhà. Và cô dư biết là ông anh ruột mình bao giờ cũng về phe với anh chàng. Chỉ riêng với chị Trinh là Mây để cho chị biết là mình rất có uy quyền với Phong. Mây muốn gì là ông anh này cũng phải làm theo. Cũng vì thế mà hồi năm ngoái, chị đã giữ im lặng, không muốn hỏi han gì vì sợ cô em tủi thân mà òa lên khóc. Khi thấy trong ngày Valentine, Mây có vẻ mặt buồn thiu, ngồi trước đống thư chúc mừng và mấy gói quà của bạn bè mà không có gì của Phong gửi về. Chị Trinh đã là người hàng ngày lấy thư từ ngoài hộp mang vào nhà mỗi buổi chiều khi ở trường đại học về, và suốt tuần qua chị cũng đã trông đợi hộ cô em gái gói đồ. Mây mong chờ mà không thấy tới.
Mây đã định không viết thư cho anh nữa, nghĩ chờ cho anh biết thân. Nhưng cô nghĩ, ít ra cũng một lần chót, phải cho anh biết, để từ nay anh không còn tái phạm lỗi lầm như thế nữa. Mây phải cho anh biết là mấy con bạn, chúng nó sẽ chí hiểu Mây, vì cô đã hứa cho chúng nó coi quà gì anh sẽ gửi về. Đứa nào cũng nói là giữa bè bạn với nhau thì quà mừng ngày Valentine mới có ý nghĩa, còn quà Giáng sinh thì chỉ là tình trong gia đình mà thôi. Và cô cũng đã lộ cho mấy con bạn thân biết rằng ông anh Phan của mình thực ra chỉ là anh theo cách gọi mà thôi, vì anh ấy chơi thân với anh Vũ, vì mẹ Mây quý anh ấy như trong chỗ thân tình. Bọn chúng đôi khi còn vặn hỏi Mây nhiều thứ về anh, xem Mây có coi anh đặc biệt hơn những người khác không. Bọn chúng hỏi những câu đôi khi cô cũng không biết trả lời ra sao, vì Mây thật tình cũng không biết anh nghĩ sao về mình. Nhưng lần này, nếu mấy con quỷ đó còn đá động đến quà Valentine, còn hỏi Mây nghĩ sao về anh, thì cô sẽ nói thẳng cho chúng nó biết là anh là bạn học của anh Vũ. Đôi khi anh đến nhà chơi, Mây thấy anh hiền lành nên mang mấy bài toán ra hỏi. Đôi khi anh vội đi nên hứa lúc về nhà sẽ viết thư trả lời. Chị dẫn thêm cho cô, thư viết chỉ có toán là toán, khô như củi. Có viết thêm hàng chữ nào thì cũng là dặn phải chăm học. Anh làm như ở đời chỉ có việc học toán là trên hết, còn cái gì cũng là chuyện phụ. Anh mãi mê học nên cái gì cũng quên. Thật là đáng ghét. Ghét.
Phong không thể nào quên được lá thư viết thật lộn xộn của Mây. Ngày thường, thư của cô viết thật dễ thương. Ngay cả những lúc cô bé buồn hay giận anh chuyện gì, lần này thì hình như tất cả những gì kết chứa trong đầu, những bực bội, phiền muộn, cô viết ra một chập cho hả cơn tức. Rồi cuối thư, lúc phải viết ra án lệnh, thay vì nói cho anh biết từ nay Mây không thèm viết thư cho anh nữa, Mây sẽ nghỉ chơi, sẽ biến đi, cô bé đã dịu lại và viết rằng:
để phạt anh đã quên không nghĩ đến Mây trong ngày Valentine, Mây đã cắt một miếng vải nhỏ phủ lên cuốn sách, cầm trên tay của cô bé trong chiếc tượng sứ Homer anh gửi về. May vẫn tưởng tượng là cô bé đang đọc bức thư của ai gửi về mà cô kèm trong cuốn sách. Như May vẫn làm với những lá thư của anh khi May muốn đọc trộm lại mỗi khi buổi tối ngồi học bài cùng với chị Trinh. Nhưng nay thì May không cầm đọc nữa vì chắc anh bận học toán. Anh không có thì giờ viết về, còn May thì May sẽ ngưng viết cho anh suốt tháng này, cho anh viết tay. Không biết May có biết rằng cô đã chọn tháng 2 là tháng ngắn nhất trong năm để phạt anh hay không, và tháng ấy chỉ có 28 ngày thôi. Kể từ ngày viết thư phạt vào giữa tháng thì chỉ còn lại có 14 ngày, nghĩa là đúng 2 tuần lễ cô định không viết thư cho Phong. Nhưng chỉ tuần lễ sau, May lại sợ anh không nhận được lá thư nói là cô đang giận anh, nên cô bé viết thư hỏi lại. Theo Phong nhớ thì án lệnh đó đã không bao giờ được thi hành. Tuy vậy, chàng đã rất cẩn thận vì không biết là giữa những học sinh thời đại, họ lại để ý đến những ngày kỷ niệm truyền thống ở Âu Tây như vậy. Trong một lúc xe lòng, Phong nghĩ rằng có lẽ mình đã già hơn họ rất nhiều. Vào dịp này năm ngoái, hình như nỗi buồn của cô bé ở phương Đông cũng đã chuyển sang cho Phong ở dưới trời Mỹ Châu.
Chiếc xe Mustang của Phong chạy ngon trớn tới Long Môn trước khi càng đổi hướng về phía núi để đi Eastport. Đây là lần thứ hai càng đến thành phố nhỏ bé này ở cổng vào Rocky Mountain National Park. Lần trước càng đi là do lời yêu cầu khẩn khoản của mấy cô nữ sinh Việt Nam theo học chương trình nursing ở cùng đại học. Năm đầu tiên các cô học lý thuyết ở Boulder, nhưng kể từ năm sau phải chuyển đi Denver vì nhà thương huấn luyện đặt ở đấy. Trong năm học, chàng chỉ gặp các cô vài lần, thường là do hội sinh viên ngoại quốc tổ chức chung vào những dịp nghỉ lễ. Phong không thể nại lý do nào để vắng mặt. Anh cũng được các cô mời tới nhà hai lần để ăn cơm Việt Nam, và vào dịp mãn học của các cô nữ sinh nghịch ngợm. Bảy con gái ấy vẫn ao ước được đi thăm thành phố du lịch thật lịch sự này, nên Phong đã bằng lòng chở các cô đi Eastport. Nhóm nữ sinh này có 6 cô, và họ đã rủ được ông El là cố vấn sinh viên ngoại quốc với bà vợ đi cùng để có thêm phương tiện chuyên chở. Cô nào cũng đòi đi xe của Phong, và chàng không biết họ thu xếp ra sao, nhưng 4 cô được chọn ra để leo lên ngồi chật ních trong chiếc xe nhỏ của chàng. Và trong khi đi đường, họ nói cười thích thú vì Phong hứa là sẽ đưa về đến tận nhà. Đây là chuyến đi chơi chung vào đầu hè, và cả nhóm đã tổ chức ăn trưa ở trong park, nên Phong không phải bận tâm điều gì. Đã quen nhau trong suốt gần một năm học, nên lúc chia tay giữa Phong và các cô nữ sinh cũng có đôi chút quyến luyến. Tuy chàng cũng có hẹn là có dịp về Denver sẽ lại thăm các cô, nhưng cả hai đều biết rằng sau chuyến đi chơi chung này, họ sẽ khó có dịp gặp lại nhau. Với các cô thì Phong như là một cánh chim trời, sau này sẽ đi xa biển biệt. Còn với Phong thì cuộc đời của chàng đã biết bao lần gặp bạn mới, trước lạ sau quen, có tụ rồi lại tan. Chàng như chiếc lá vàng trôi theo dòng nước, ít khi dạt được vào một bến bờ. Chỉ riêng với gia đình Vũ thì ngay từ thuở ban đầu được người bạn đưa về nhà giới thiệu với mọi người, Phong dường như đã thấy có một sợi dây vô hình ràng buộc chàng lại. Sau khi nhóm nursing đã dọn đi Denver chừng được 2 tuần, thì Phong nhận được một gói đồ của Mai Anh, cô sinh viên trông xinh xắn, dịu dàng và ít nói, đã ngồi trên xe cạnh chàng trên chuyến đi chơi Eastport. Khi mở chiếc hộp lớn, Phong thấy bên trong có một cái hộp nhỏ hơn, bọc rất cẩn thận, và bên trong có một con thỏ bé nhỏ, óng ánh bằng silver crystal, làm rất mỹ thuật, và một bức thư ngắn viết bằng những dòng chữ đều thẳng tắp.
Thưa anh, em có món quà nhỏ này gửi tặng anh để cảm ơn anh trong năm qua đã để tâm săn sóc chúng em. Mỗi lần gặp anh là chúng em lại được nghe những lời khuyên bảo thật quý giá. Bọn chúng em tuy nghịch ngợm, có khi làm anh phiền lòng, nhưng thật ra mỗi lần gặp anh là chúng em lại nhìn thấy ở anh những hình ảnh đáng trân quý của quê hương, làm chúng em bớt lạc lõng nơi quê người. Bây giờ, xa anh em mới dám nói cho anh biết là sau lưng anh, bọn chúng em đứa nào cũng nhận anh là anh của mình. Có đứa còn bạo gan nói là anh quen thân với anh của nó và hay đến nhà nó chơi. Riêng em thì em không dám nhận, và có nói chúng nó cũng không tin. Nhưng em có người anh ruột đậu kỹ sư công chánh ở Phú Thọ, làm với anh khi xưa, và có lần được anh cho đi theo khi anh đi công cán ở Cần Thơ, lúc về qua Vĩnh Long. Khi tài xế dừng xe lại lấy xăng, anh Chương em có mời anh tới nhà ba má chúng em nghỉ ngơi chốc lát. Hôm đó em ở Sài Gòn về lấy giấy tờ để xin học bổng đi Mỹ. Em có chào anh và anh cũng tươi cười hỏi em mấy câu, nhưng sau này gặp lại chắc anh không nhớ. Hôm đi thăm phố ở Estes Park vào gian hàng Glittering Cove, em thấy anh ngắm nghía coi những con vật nhỏ làm bằng pha lê của hãng Swarovski điêu khắc, rất mỹ thuật. Em nghĩ là anh cũng biết nhiều về loại này, nhưng không dám hỏi. Hôm qua, gặp ngày Chủ nhật, em tới cửa hàng Made and F ở Denver, cũng thấy bày bán những đồ pha lê này, nên chọn mua một con để biếu anh. Con vật này nhỏ bé lại nhút nhát, anh để trên bàn học, chắc nó không làm bận rộn trí não của anh. Nó giống như em vậy. Hôm đó, chúng em rút thăm để chọn người đi xe của anh. Tên em được ra đầu tiên, nên được ngồi cạnh anh, mà em không dám hỏi anh câu nào, vì sợ anh chia trí trong khi lái xe. Cả niên học vừa qua, em cũng như thế. Nay viết thư em mới thổ lộ nhiều trên giấy, làm mất nhiều thì giờ của anh. Mong anh đừng buồn em, anh nhé. Anh là cánh chim bằng trên mây trời tung gió. Chắc anh không để ý ngó xuống xem em ở đâu. Nhưng em vẫn tin rằng em là người luôn luôn gặp may mắn. Như hôm tình cờ gặp anh ở Vĩnh Long, như được ngồi xe cạnh anh hôm lên chơi núi, và biết đâu về sau nữa, chẳng có dịp em được gặp lại anh. Quý mến, Mai Anh.
Lần này lái xe một mình đi East Park, Phong không khỏi nghĩ đến lần trước mà có Mai Anh ngồi bên cạnh. Món quà cô sinh viên cho Phong đã gợi ý kiến cho chàng để mua quà Valentine cho May. Vào dịp Giáng sinh vừa qua, Phong đã mua và gửi thêm về cho cô bé một bức tượng sứ Hummel nữa. Lần này chàng đã chọn bức tượng cậu bé cầm bó hoa. Trước kia May đã định mua tặng chị Trinh. Phong cũng viết thêm trong tấm thiệp kèm theo là nhờ cậu bé thay chàng đưa bó hoa đến cho May, và hứa rằng năm nay sẽ không quên quà Valentine của cô. Phong đã nghĩ là sẽ tìm mua một món quà thật đặc biệt và viết một bức thư rất nồng nàn thắm thiết gửi về để bù đắp lại sự lầm lỡ của chàng hồi năm ngoái.
May là tên các anh chị và bạn bè quen gọi cô bé, đôi khi mẹ cũng buột miệng gọi theo, nhưng rồi bà lại chữa ngay và gọi theo cái tên kiều diễm là Phương Vân, mà bố đã đặt cho cô con út. Cô bé đã được mẹ thích thú kể cho nghe câu chuyện đặt tên, như là một trường hợp hy hữu mà mẹ đã giành quyền quyết định tối hậu. Dạo ấy, bố chưa bước vào doanh nghiệp và còn ở trong quân đội như là một sĩ quan trừ bị, đóng ở một tỉnh miền Trung. Khi mẹ có mang cô bé và gần tới ngày sinh nở, vào dịp gần Tết, bố đã cho gia đình về Sài Gòn để ông bà ngoại săn sóc. Khi được tin cô gái út ra đời, thì bố vừa đi thăm tra những địa điểm phòng thủ trong tiểu khu và sửa soạn ăn tối tại câu lạc bộ sĩ quan. Một trong những thú vui của vị tiểu khu trưởng, cựu sinh viên luật khoa, là dịch thơ đường, và hôm đó bố đang loay hoay tìm vần chọn chữ để dịch một bài thơ tiễn bạn của Đỗ Mục.
Tống Nhân Du Hồ Nam. Giả phó tòng giao tử, thu lai mỹ cánh hương, lân quân phiến vân tứ, nhất trạo khứ tiêu tương. Bài thơ có nghĩa là có rượu tầm giao của ông thái phó giả địch, rượu rót ra chén có mùi hương của cây tùng, thu về hương men lại càng thêm đậm. Nghĩ đến anh như làng mây trôi nổi, dùng một mái chèo để rời bến tiêu tương. Ngồi ăn một mình, xa gia đình vợ con, người trai thời loạn mỗi buổi chiều gác súng chỉ lấy văn thơ để tiêu khiển, nhớ lại thuở xưa khi còn là một sinh viên xuất sắc, nhưng hôm nay đọc mấy vần cổ thì lấy trở hứng khi tìm tên để đặt cho cô gái út. Ông đã phân vân lưỡng lự giữa những tên đẹp trong bài thơ là Mỹ Hương và Phiến Vân, và sau cùng ông đã quyết định đặt tên cô bé mới chào đời là Phiến Vân, có nghĩa là làn mây. Khi nhận được tin của chồng, mẹ đã trình lên ông ngoại, thì được giảng giải rằng chữ phiến có nghĩa là mỏng, là một nửa. Con bé mang tên này sẽ phải xa gia đình như làn mây trôi lãng đãng. Mẹ đã nghe theo lời ông ngoại mà ghi tên cô bé là Phương Vân, là áng mây lành và đẹp. Bố đã phải chịu thua, và sau này khi mẹ hỏi về bài thơ dịch như ông thường làm, thì bố chỉ trả lời đã để thất lạc đâu đó. Tên mà bố và mẹ đã chọn là một mỹ danh để mong cho cô bé có một tương lai tươi đẹp. Nghe mẹ kể chuyện, đã chọn tên này là để ước ao sao cho lúc nào cô bé cũng được ở gần bà với sự chăm sóc của gia đình. Mây cũng thấy lòng êm dịu, nhưng từ khi gặp Phong, đôi khi Mây cũng có những thầm ước lãng mạn, và cô nghĩ rằng nếu tên anh có nghĩa là gió mà thổi mây trôi lãng đãng để cùng đi tới những bến trời xa lạ thì có gì đâu mà buồn. Đã hơn một lần Mây đòi anh phải dịch cho cô được đọc và hiểu nghĩa bài thơ. Từ đó bố đã chọn tên cho mình, mà Phong cứ thoái thác nói rằng đường thi thể ngũ ngôn tứ tuyệt, lời thơ cô đọng rất khó dịch, không làm sao cho sát nghĩa được. Tuy vậy, trong cuốn vở để thỉnh thoảng ghi lại mấy tư tưởng hay chàng đọc được trong sách, hay đôi khi chép một bài thơ ngắn chàng viết ra, Phong đã viết bằng chữ hoa và tô đậm nét tên của cô học trò bé nhỏ xinh xinh ngay ở trang đầu. Và cũng có một lần Phong chép lại bài thơ tiễn bạn của Đỗ Mục kèm theo bài dịch của mình.
Bài thơ này Phong đã không gửi cho cô bé xem, vì chàng chỉ phỏng dịch khi đã sang đến Hoa Kỳ, và đã chỉ lấy khung cảnh biệt ly để tả tâm sự của chính mình. Điều mà Phong sợ nhất là để cho Mây hiểu cảm tình của chàng với cô bé, vì chàng muốn cho May được có cuộc sống hồn nhiên với tuổi thơ ngây của nàng. Đã nhiều đêm ngồi trước bàn học, nhìn hàng chữ son viết tên kiều diễm của người xa vắng trên trang giấy trắng ngà, Phong suy nghĩ mông lung và thấy trí não của mình như ở trong tình huống bất định. Anh không còn biết hiện giờ mình đang tìm cách giải một bài toán khó đầy bí hiểm, hay đang lựa vấn đề viết lên một bài thơ tuyệt vời. Vì trong lúc mơ màng nghĩ đến May, thì đối với Phong, thực hay ảo cũng chỉ có một nghĩa như nhau. Chàng thấy hình như là mình đang bơ vơ đi lang thang khắp nơi góc biển chân trời để tìm ai đó. Vì May đã tới với chàng như một cơn gió thoảng, nên nhiều khi Phong nghĩ rằng cô bé thực ra không hiện hữu trên cõi đời này. Hay là May có thực nhưng sẽ không bao giờ chàng bắt được, hay không bao giờ với tới được. Giữa hai người hình như vẫn có một khoảng cách ngăn, tuy là vô hình nhưng vẫn là hiện hiện. Mai Anh đã ví chàng như một cánh chim đại bàng lưng trời tung gió. Nếu đúng như vậy thì dù cho May có thật hay đang bay lơ lửng đâu đó trong không gian, Phong chắc cũng sẽ có ngày chàng tìm ra được. Chàng vẫn nghĩ như thế, nhưng lại vẫn mơ hồ thấy rằng có lẽ cô bé không ở trong không gian hiện hữu của mình. Và rồi suốt đời Phong chỉ có thể đứng xa chiêm ngưỡng như người xưa nhìn áng mây hằng, và tưởng tượng rằng nhà ta ở nơi đó có đám mây che phủ. Cũng có lúc chàng nghĩ nếu là cánh chim đại bàng thì May phải là con chim quý hiếm, loại chim chỉ hiện hữu ở trong những chuyện thần thoại, và dù cho chàng có bay đi tìm May ở khắp mọi nơi cũng không bao giờ chàng thực sự tìm thấy nàng. Cô bé mà Phong đã trao đổi thư từ hàng tuần có thể không thực sự hiện hữu trong thế giới của chàng. Đã hai lần Phong đi Denver tới những cửa hàng lớn như May D&F hay tới những hiệu chuyên môn bán kỷ vật, nhưng không sao tìm ra được một bức tượng sứ tạc hình như con chim thật diệu thường, một con chim chỉ có trong thần thoại, con chim tuyệt đẹp để gửi tặng cô bé. Sau cùng Phong tới một hiệu chuyên bán đồ pha lê và tra trong sách liệt kê của hãng Swarovski của Áo để tìm trong những loài chim mà các họa sĩ và điêu khắc gia của hãng đã chế tạo, và chàng chọn được một con thiên nga thật đẹp làm quà cho cô bé vào dịp Valentine như đã hứa. Nhìn những bức hình con thiên nga chàng đã chọn với chiếc cổ cong cong dịu dàng, cánh và đuôi vươn lên với nét chạm trổ tinh vi làm tinh thể pha ly trong suốt phản chiếu ánh đèn lóng lánh. Phong nghĩ thầm đây hẳn là món quà làm cô bé ưa thích, nếu chàng viết thêm ít hàng chữ thật thân ái gửi về. Trong con thiên nga thật tinh khiết trong suốt bằng tinh thể pha lê nhuộm bạc, Phong lại nghĩ đến May với tính nết hồn nhiên đang tuổi ngây thơ của một thiếu nữ trong trắng chưa từng biết yêu, và tưởng như rằng nếu nàng là một con thiên nga đang bơi lững lờ trên mặt hồ nước trong veo giữa một khu vườn thượng uyển đầy hương sắc, thì chàng dù cho có được chắp cánh đại bàng chăng nữa cũng sẽ chỉ suốt đời bay lượn trên không đóng vai bảo vệ cho con chim quý, chứ không bao giờ dám xà xuống gần mặt hồ. Nhưng khi hỏi mua con thiên nga chàng đã lựa chọn, thì Phong lại được cô bán hàng cho biết là chim đó không còn trong kho hàng, mà nếu gọi đưa về từ New York thì cũng phải mất vào khoảng một tuần lễ. Phong còn giữ điện thoại cửa hàng. Trên Ít Phạc là nơi lúc nào cũng có những đồ kỷ niệm sang trọng cho những du khách chọn lựa. Và may mắn sao, khi chàng hỏi thì họ còn một con đang bày trong tủ kính và sẽ giữ lại đến cuối tuần. Phong tới lấy. Nhìn nét mặt hân hoan của Phong khi nhận con thiên nga, cô bán hàng trên Ít Phạc phải cười và nói rằng: chắc ai nhận được món quà này sẽ vui thích lắm. Chàng nhớ là đã trả lời cô hàng rằng mình cũng nghĩ như vậy, và nhờ cô gói quà cho thật đẹp và chắc chắn để còn gửi đi xa. Chàng cũng đã dành suốt buổi tối để viết bức thư nói về ý nghĩa ngày Valentine cho cô bé. Ngày hôm nay, dù anh có viết một bức thư thật dài hay làm một bài thơ thật thấm thiết để gửi tới em, anh cũng không thể nào tìm ra hết ý, tạo ra hết vần để nói hết tâm tình của anh đối với em. Em có biết không, là nhờ bố mẹ rất mực thương yêu mà nay em đã được mang một cái tên rất đẹp. Chỉ một đám mây lành, một buổi sớm mai. Danh sĩ từ ngàn xưa, ai cũng viết những lời hoa gấm, tả gió, trăng, mây và nước. Nhưng với em, cùng với đám mây đẹp dịu thường đã tới bên anh, anh nhìn thấy em như một loài chim hiếm quý chưa ai được đến gần. Từ hơn 1000 năm qua, người Trung Hoa đã dùng những loại chim quý hiếm để đặt tên cho những danh lam thắng cảnh hữu tình hay điện đài cổ kính trang trọng. Và cho đến nay, những di tích kiến trúc đó một phần nhờ mang tên đẹp mà được nhiều người biết đến. Trong văn học sử, người ta biết đến Phụng Hoàng Đài là nơi khi xưa Lý Bạch đề thơ, đến Hoàng Hạc Lâu là nơi có bài thơ kiệt xuất của Thôi Hiệu, đến Kim Loan Điện là nơi Hoàng đế thiết triều. Nhưng với anh, có gì làm anh luôn nghĩ tới và nhớ lâu hơn cả không phải là những thiết kế đó do người đã tạo ra, mà là em, như là một loài kim quý. Với anh, em thật là một cô nữ sinh kiều diễm, một tiên nữ đã giáng trần qua một phép màu nhiệm nào đó. Anh đã có diễm phúc được gặp em, cô bé đáng yêu, có một tên gọi nghe dịu êm, làm anh nhớ trọn đời. Ngày anh gặp em lần đầu, em còn bé, nhưng đôi mắt em đã là cả một bầu trời sao, làm anh nghĩ rằng hình như anh đã nhìn thấy ánh sao ấy ở nơi đâu rồi. Nhưng sau đây, anh phải đi xa du học, và bây giờ, 7 hay 8 năm sau, khi anh trở về nước, gặp lại thì em đã đang bước vào tuổi dậy thì. Nếu em nhớ lại, mỗi lần gặp em, anh thường tránh cặp mắt nhìn em, vì anh thấy đôi mắt em trong sáng quá, nhìn vào sâu thẳm làm thu hút hồn anh. Em đã biết anh không hay làm thơ, nhưng có lần anh đã viết vào cuốn nhật ký: mắt em là cả trời sao, thu hồn ta chọn đưa vào thiên thai. Em nhớ không, mỗi lúc đứng cạnh em giảng bài, thường thường thì em ngồi ở bàn, anh đứng ở sau lưng, lấy tay chỉ cho em hàng chữ trên cuốn sách em đẩy trước mặt. Chứ nếu em ngồi đối diện, mắt em nhìn thẳng như đọc được tâm trạng của anh, thì anh sẽ vô cùng bối rối. Nhìn đôi vai thon nhỏ của em, anh thấy như là đôi cánh của thiên thần, làm anh thấy dù có tình luyến ái em, nhưng anh cũng không hề có một chút tà niệm. Một cô nữ sinh người Việt ở đây đã có lần ví anh như một con chim bay đi khắp phương trời. Và hình như em cũng có lần nói một câu tương tự rằng anh mới về rồi lại ra đi, như cánh chim tha hương bạt ngàn. Anh như không dừng chân lâu ở một nơi nào. Em nói cũng đúng, xưa kia anh là người lang thang vô định. Anh như một cánh chim bay lưng trời, nhưng không phải là không biết tìm hướng. Anh như con người đang đi tìm một cái gì để mình trân quý, tìm hoài cho đến ngày anh bay lạc tới bên em. Và ngay sau thuở ban đầu gặp gỡ, anh đã thầm ao ước từ nay sẽ được trọn đời gần bên em. Đó là những điều anh đã từ lâu muốn nói với em, nhưng phải đợi cho đến ngày hôm nay, ngày Valentine, một ngày mà người ta có thể nói lên những mối tình thầm kín. Dù có được đáp lại hay không, người nghe cũng dễ dàng tha thứ. Con thiên nga anh gửi về cho em, ngoài vẻ đẹp thần tiên trong trắng, nó là một loài chim đặc biệt, ở chỗ lúc nào cũng thầm lặng. Nó cũng giống anh, giữ tâm tình cho riêng mình và không bao giờ nói lên lời. Anh biết thế nên chỉ một lần này thôi, tâm tư của anh được trải rộng trên trang giấy để gửi về em.
Crystal với chiếc cổ cong trông thật xinh xinh và đôi cánh vươn lên điêu khắc thật tinh vi, dưới ánh đèn chiếu phản lại những tia lóng lánh, đã bay về tới đất Việt đúng ngày Valentine. Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy một con chim khác đẹp như vậy. May đã mang ngay ra trường ngày hôm sau để cho bầy con gái cùng coi. Mọi người đều nghĩ là Phong đã cưng chiều May hết mực, nên dù bận học cũng để thì giờ chọn lựa cho cô một con thiên nga đẹp như vậy. May cũng nghĩ như các bạn, nhưng cô không biết là có giữ được anh trọn đời ở bên mình để mãi mãi được cưng chiều hay không. May nghĩ như vậy vì cô đã không được đọc bức thư anh viết gửi May cho một lúc tình cảm dâng trào. Bức thư trong đó anh đã thú nhận là từng ước ao suốt đời được ở bên cô bé. Bức thư đó Phong đã giữ lại vì chàng không có đủ can đảm để gửi đi, dù rằng đang trong dịp Valentine, khi mà lòng người hân hoan cởi mở chờ đợi đọc những lá thư tình.
Quý vị, chương trình đọc truyện tối thứ năm của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay, Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc an bình, một đêm thật nhiều mộng đẹp, và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng kính chào.